Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Và trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề mà mình nghĩ là thời điểm trước đây, cái thời của mình, nó luôn luôn là vấn đề mà bây giờ mình cảm giác như là vấn đề này nó còn trầm trọng hơn. Đó là tầm quan trọng của outline. Tại sao mình nói trầm trọng hơn? Các bạn hãy nghe tập podcast này để hiểu rõ hơn nha. Ok, sẵn sàng chưa? Ba Chấm on! Đầu tiên là mình phải giải thích cho lý do vì sao mà mình cảm giác như bây giờ outline không phải là không được chú trọng. Cảm giác như là nó bị nghiêm trọng hơn cái thời điểm mà mình bắt đầu viết ấy. Ở đây mình chỉ là riêng viết thôi nhá, thì mình không quan trọng outline. Bạn biết vì sao không? Vì mình nghĩ là cái outline nó giống như một cái khuôn, và mình viết thiên về cảm xúc, cho nên là không nên bị bó trong một cái khuôn. Chính vì thế mình không bao giờ mình có outline, mà thay vào đó thì mình sẽ viết thẳng luôn. Tất nhiên là mình rất là tự tin vào cái việc là đầu mình nhớ hết được những ý nào mình cần triển khai và không bao giờ bị loạn. Nhưng mà mình đã nhầm. Thực sự là khi mà không có outline ấy, khi mà không có cái dàn ý trước ấy, thì mình rất dễ bị lan man. Và tất nhiên mình sẽ không nói quá nhiều về phần tại sao mình lại lan man hay là nó lan man như thế nào, mà mình chỉ muốn nói về cái tầm quan trọng của outline. Cái mục đích chính của nó là giữ được cái khung sườn để các bạn làm mọi thứ nó không bị chảy hướng, và các bạn target được chúng vào cái mục tiêu trong bài viết của các bạn. Luận điểm luận cứ, outline thì mình thấy là sau khi một thời gian mình giác ngộ được ra vấn đề, thì mình thấy là outline nó không chỉ là một cái dàn ý, mà nó hoàn toàn có thể dài tương đương với một short content, một bài viết ngắn. Tại vì là nếu như bạn nào làm long form ấy, thì cái định dạng outline của các bạn chắc chắn là nó sẽ phải dài. Nó dài vì nó quá chi tiết những cái mảnh ghép ở trong đó. Nếu như bạn nào là outline dài thì cũng không cần quá là đáng quan ngại, tại vì nó càng dài càng tốt, nó càng chi tiết thì càng tốt thôi. Cho nên là mình khuyến khích là các bạn một lần nữa trong podcast này nên có outline cho bài viết nha. Ok, và đến thời điểm bây giờ, tại sao mình nói outline nó đang ngày càng bị kém chất lượng hơn? Vì là nó không còn giới hạn ở trong bài viết nữa các bạn ạ, mà nó mở rộng ra thêm cả phần âm nhạc nữa. Cụ thể ở đây là rap, thì các bạn có thể nên xem cái show Rap Việt mùa thứ 3 bằng A để hiểu rõ hơn về cái nhận định này của mình. Và xem xong rồi thì các bạn có thể xem thêm reaction của Virus để hiểu rõ hơn là tại sao mình lại đề cập đến bằng A. Tất nhiên là có những người tốt, có người không tốt, có người làm bố cục ổn và có người làm không ổn. Nhưng mà vì là cái bảng này nó hội tụ rất là nhiều những cái yếu tố xung quanh outline, như cách chọn chủ đề, bố cục bài, nội dung, thông điệp, tất cả những cái đấy nó đi liền với nhau nha các bạn nhé. Thì mình có thể nói sơ qua là dường như mình cảm giác như là kể cho cái lách cũng thế thôi nhé, nhưng mình chỉ lấy ví dụ là rap ra thôi. Mình cảm thấy là các bạn tập trung quá nhiều vào phần kỹ thuật ấy. Trong viết thì sẽ có kỹ thuật viết đúng không? Trong rap thì sẽ có kỹ thuật rap, mà bỏ quên đi những cái yếu tố mà rất là bản lề, nó rất là cơ bản. Các bạn phân chia những cái bố cục, những cái dàn ý, thả ý ở trong một bài viết như thế nào, trong một bài rap thì là thông điệp ra sao, nó liên quan mật thiết đến việc là các bạn chọn chủ đề ngay từ đầu. Mình đã nghe được một nhà văn nói rất là hay, đấy là ăn nhau ở cái việc các bạn chọn chủ đề đúng. Bạn chọn đúng chủ đề, đúng đề tài thì các bạn sẽ sống được với nó, và các bạn sẽ nói chung là đi đường dài được với nó, thành công. Còn nếu như mà các bạn chọn sai chủ đề thì nó là sai luôn, rất là khó để thành công được với cái nghề này. Thì mình thấy là wow, xem xong cái tập Rap Việt mùa 3 của một thí sinh, mình thấy là anh Virus, anh nhận xét là bài này bài chọn sai chủ đề. Và mình thấy ô đúng thật, sai chủ đề luôn, sai cả nội dung. Nội dung thì không hợp với chủ đề, thông điệp thì lại càng không hợp. Có nghĩa là ba hướng thì nó không đồng nhất với nhau, mỗi hướng nó đi một kiểu, nó làm cho bài nhạc cảm lộn xộn. Thực tình ra là trước khi mà xem cái reaction đấy thì mình nghe thấy nó cũng khá lộn xộn. Thì ở đây với người biết, các bạn nên chọn chủ đề hợp với bản thân mình. Cũng lại vẫn nghe được một content creator cũng nổi tiếng nhá, cũng từng nói nhá, quan trọng là các bạn nói ra, các bạn viết ra những cái thứ mà mình là thế mạnh của mình. Thì ở đây cũng vậy, bạn viết một bài viết, nó là thế mạnh của các bạn, chủ đề yêu thích của các bạn, chắc chắn là khi mà các bạn làm ấy, các bạn sẽ hiểu rõ về nó, và nhờ các bạn hiểu rõ về nó đấy thì các bạn sẽ hiểu được cái chỗ nào các bạn cần thả ý để nó phù hợp với thông điệp và nội dung. Và hơn gì nữa thì thông điệp của các bạn đưa ra nó match với outline của các bạn dựng lên, nó match với cái nội dung, cái chủ đề mà các bạn đang hướng đến. Đó là cái rất quan trọng. Và còn một cái nữa, một trong 7 bước khi mà các bạn viết bài, tức là các bạn research ấy, cái việc này nó rất là quan trọng. Thì khi mà các bạn có cái outline rồi, các bạn research những cái tài liệu ấy, nó rất là chuẩn. Chuẩn ở đây tức là bạn biết bạn cần tìm cái gì, các bạn đặt nó vào đúng cái hạng mục, cái folder, nó thực sự là nó hợp lý, chứ không phải là các bạn né ra một cục xong rồi các bạn ngồi các bạn phân kiểu theo cảm tính kiểu vậy, mà lúc này các bạn sẽ phải dùng lý trí. Cái thứ hai là trong bài viết ấy, cái mạch văn của các bạn ấy, nó liên quan đến mạch cảm xúc mà, nó sẽ được điều tiết ổn hơn, bởi vì là nó có một cái gọi là nó là cái khuôn ấy, thì nó liên quan đến phần thứ ba nữa là nó giữ cho cái nhịp độ bài viết của các bạn nó chắc chắn để như mình nó ban đầu ấy, nó không bị lan man, tệ hơn là lạc đề. Thêm một cái nữa là mình nghĩ là cái tầm quan trọng của outline nó nằm ở cái chỗ là nó giúp bài viết của các bạn trở nên sạch sẽ, sạch các bạn hiểu là nó không bị, chủ yếu là nó không dính phần thừa, nó đi được đúng trọng tâm hơn. Nó rất dễ cho các bạn khi mà các bạn bị phản biện nội dung, nhờ cái sạch sẽ đấy mà các bạn sẽ biết là mình cần bật lại chỗ nào với cái người mà đang phản biện bạn, giúp họ hiểu hơn nhé, chứ không phải là để đi combat nhé. Tức là bạn lúc đấy hoàn toàn có thể tự tin về những cái dẫn chứng mà bạn đưa ra nhờ lập luận từ bài viết của các bạn, nó sắc bén. Quan trọng là cái nguồn vào ấy, tức là bài viết của các bạn ấy, nó phải chuẩn đã. Thì khi mà các bạn đưa ra lời phản biện đó thì nó mới hợp lý được. Đó là lý do vì sao mình nói là sạch sẽ. Sạch ở đây tức là nó sẽ không có một tí cái nào gọi là cái gợn cả. Cái chỗ nào để họ có thể bật lại được kiểu chỗ này bạn viết nó chẳng hợp lý gì cả, kiểu kiểu vậy. Thì đó là cái tầm quan trọng của outline. Và hồi xưa outline nó chỉ là khung ấy, và mọi người không đi chỉnh ra cái khung đấy là được. Nhưng mà bây giờ mình mới phát hiện ra là các bạn trẻ dường như là để ý quá nhiều vào kỹ năng mà quên đi cái phần gọi là làm thế nào để nổi bật được nội dung, thông điệp. Quan trọng nhất là các bạn ý nghĩ là làm là kỹ năng tốt ấy, thì nó sẽ bù đắp được tất cả những phần còn lại ấy, đặc biệt là bù đắp được chủ đề ấy. Cho nên là các bạn thích chọn chủ đề nào thì các bạn chọn, mà các bạn không cần biết là nó hợp với mình hay không. Nó rất giống cái kiểu là các bạn bắt trend nhưng mà không biết là cái trend đấy nó có hợp với mình hay không, hay là chỉ đi theo đám đông. Thì đó là một cái mà mình nghĩ là không nên xảy ra ở cái bài viết của các bạn, cũng như là ở cái sản phẩm âm nhạc, hay là tất cả những cái sản phẩm nào là sản phẩm nghệ thuật của bạn, cả vẽ thôi cũng vậy. Quan trọng nhất là chọn đúng đề tài, hiểu mình đang viết cái gì, đang làm cái gì, và đi lên từ thế mạnh của mình, từ cái sự yêu thích của mình là tốt nhất. Chúc các bạn thành công và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong cái tập tiếp theo. 3 chấm off. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3 chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp 3 chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để 3 chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng 3 chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ 3 chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3 chấm off.